là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, sẽ có ghi nhận về chuyển biến cho công tác xử lý rác thải của xã nông thôn mới Nậm Bống, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhận thức của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các cấp các ngành, các đoàn thể trong tỉnh về vị trí vai trò của nông nghiệp nông thôn đã có sự chuyển biến. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023 đạt 5,29%, đứng thứ 3 trong khu vực 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 10 so với toàn quốc. Tỉnh đã từng bước xây dựng được các vùng sản xuất nguyên liệu theo hướng chuyên canh như vùng quế trên 82.000 ha, sơn tra trên 9.000 ha, cây ăn quả 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha, chè bát độ gần 6.000 ha. Các sản phẩm đặc sản, bản địa cũng được định hướng phát triển. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là một trong những tỉnh dẫn đầu trong khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, với 4 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Yên Bái, còn bộc lộ một số hạn chế như công tác quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực trong nông nghiệp, nông thôn còn bất cập, đặc biệt là quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu, phục vụ công nghiệp chế biến và chuyên canh. Phương thức sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, chưa tạo chuyển biến thực sự trong cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững. Ở nhiều nơi, chưa gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp được giao dịch qua các sàn thương mại điện tử còn ít.
Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu thành lập mới 100 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác, gắn xây dựng phát triển doanh nghiệp với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều nỗ lực, 5 tháng qua, toàn thành phố Yên Bái có thêm 45 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã thành lập mới. Đồng thời, thành phố cũng cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án mới đưa vào đầu tư tại địa bàn, với tổng số vốn đăng ký gần 400 tỷ đồng. Hiện toàn thành phố có trên 1.300 doanh nghiệp, 78 hợp tác xã và 406 tổ hợp tác, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và xây dựng. Những năm qua, các doanh nghiệp đã đóng góp trung bình 50% tổng thu cân đối ngân sách của thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Với phương châm đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, thành phố Yên Bái tiếp tục khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực như phát triển quỹ đất thương mại, trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đất đai.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 117 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm huyện Bình đều tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, hội nghị gặp mặt, tặng quà, động viên cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 490 lượt người. Với kinh phí 245 triệu đồng, tổ chức 50 lượt thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín ốm đau, thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín qua đời, tổ chức cho 75 lượt người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng đã biểu dương khen thưởng 33 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 3 bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Thông qua các hoạt động thiết thực ý nghĩa, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực phát huy vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch. Toàn tỉnh có 4.097 lao động từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề cho 8.145 người. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối với hệ thống giao dịch việc làm quốc gia, nhằm hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, triển khai hiệu quả hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm, nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm.
5 tháng qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương. Tăng 3 vụ, tăng 1 người chết, tăng 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, nhận thức của một bộ phận người dân về luật giao thông đường bộ còn hạn chế. Một số công trình giao thông xuống cấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông.
Chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện Hội người cao tuổi thị xã đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 4 với sự tham gia của gần 200 vận động viên. Với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, các vận động viên tham gia giải thi đấu nhiệt tình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và những bàn thắng đẹp. Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam là một sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp người cao tuổi thị xã Nghĩa Lộ rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Đồng thời đây cũng là dịp để các hội viên người cao tuổi được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc đời sống tinh thần và sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn thị xã, động viên khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2024, trên báo Hà Nội mới có bài viết khẳng định trong số các cuộc ra đi trong lịch sử hiện đại, tiêu biểu nhất là cuộc ra đi vì đại nghĩa cứu nước, cứu dân của Nguyễn Tất Thành ngày 5 tháng 6 năm 1911, để lại dấu ấn định hình lịch sử cho Việt Nam và cho nhân loại trong thế kỷ 20, đặt tiền đề định hướng khát vọng dân tộc bước sang thế kỷ 21. Con đường Nguyễn Tất Thành đi tìm là con đường giải phóng dân tộc, giải phóng con người, giải phóng nhân loại cần lao. Thân phận bồi bếp trên tàu buôn của Pháp đã mở ra cơ hội cho Nguyễn Tất Thành thâm nhập vào thế giới những người cần lao trên khắp hành tinh. Con tàu đó cũng là phương tiện phù hợp giúp cho Nguyễn Tất Thành đi được nhiều nơi, tiếp cận được nhiều cảnh đời khốn khổ, thấy cảnh bất công đến những thành phố cảng hàng đầu thế giới, nơi mà sự phồn vinh của thế giới hiện đại đều hiện hữu. Sau 113 năm sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, suy ngẫm từng dấu mốc trưởng thành về nhận thức và hành động cách mạng của Nguyễn Tất Thành, ta càng thêm cảm phục, càng thêm tin tưởng và kiên định con đường do người đã lựa chọn, trải qua, sáng lập và rèn luyện đảng ta, truyền cảm hứng lịch sử cách mạng cho đồng bào ta, để lại kho báu giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh như luồng ánh sáng của hiện tại và tương lai. Khắc ghi công ơn trời bề của người, mỗi cán bộ đảng viên, người dân yêu nước càng thêm vững vàng bước tiếp con đường mà người đã lựa chọn và dẫn lối cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Suy thoái đất, sa mạc hóa là vấn đề có quy mô toàn cầu, cần sự chung tay của tất cả các quốc gia nhằm ngăn chặn đảo ngược quá trình này. Nhận thức rõ tính khẩn cấp, Việt Nam đang là quốc gia tích cực trong nỗ lực hợp tác quốc tế, thể chế hóa các cam kết, xây dựng hành lang pháp lý vững chắc nhằm tăng cường quản lý sử dụng đất, phục hồi và nâng cao chất lượng đất. Theo báo Pháp luật Việt Nam, ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 là ngày lễ quốc tế thường niên lớn nhất dành cho môi trường, được khởi xướng bởi chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc từ năm 1973. Với mỗi chủ đề khác nhau hàng năm, UNEP phát động chủ đề năm nay là phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Hưởng ứng chủ đề này, ngày Môi trường Thế giới năm 2024 và tháng hành động vì môi trường năm 2024, Bộ Tài nguyên Môi trường đã có công văn gửi các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Bộ Tài nguyên Môi trường khuyến nghị các cấp chính quyền cần nâng cao nhận thức coi nội dung phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển bền vững gắn chặt với các chương trình dự án sáng kiến có liên quan tới biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển sinh kế bền vững. Việc giá vàng miếng SJC liên tục giảm sau khi Ngân hàng Nhà nước bán hàng trực tiếp những ngày này được giới phân tích nhận định đã đưa mức chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế quy đổi về mức hợp lý, phù hợp với mục đích bán can thiệp vàng của Ngân hàng Nhà nước. Theo các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước bán vàng trực tiếp được coi là một định mức giá ban đầu cho thị trường vàng miếng trong ngắn hạn, để các doanh nghiệp vàng, các ngân hàng thương mại được phép bán vàng dùng làm cơ sở để niêm yết giá bán ra thị trường. Việc này phần nào đã tác động can thiệp và khắc phục được tình trạng tăng giá vô lý trên thị trường vàng miếng. Mức giá hiện tại đã giảm khá sâu so với tuần trước. Điều này cho thấy biện pháp này hiệu quả hơn đấu thầu ở chỗ Ngân hàng Nhà nước đã hạ giá rất nhanh trong khi giá đấu thầu sát với thị trường. Các đơn vị kinh doanh vàng lớn như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý sẽ liên tục có những điều chỉnh phù hợp với thông báo của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động giao dịch thực tế của thị trường. Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn khiến trẻ em tử vong trong những ngày gần đây khiến người ta phải hỏi một câu hỏi rất cũ, đó là trách nhiệm của người lớn ở đâu. Những vụ việc đau lòng liên quan đến trẻ em không phải là hiếm, thậm chí có xu hướng gia tăng trong xã hội hiện đại, khi trẻ em dường như không có một không gian nào được coi là an toàn tuyệt đối. Dù ở trường, ở ngoài đường hay ở nhà luôn có những rủi ro sự cố rình rập mọi lúc mọi nơi, mà chỉ cần một chút bất cần của người lớn là trẻ em phải trả giá bằng cả sinh mạng. Có thể nói người lớn chưa thực sự tạo được môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em phát triển. Để trẻ em phải sống trong thế giới mất an toàn cả về thể xác và tinh thần là lỗi không ai khác, chính là người lớn. Để nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ trẻ em, hàng năm chúng ta đều có tháng hành động vì trẻ em là tháng 6, thời điểm có ngày quốc tế thiếu nhi và là tháng trẻ em bắt đầu nghỉ hè, thời điểm cần được đảm bảo an toàn hơn. Nói rộng ra, ý thức và trách nhiệm bảo vệ an toàn mọi mặt của trẻ em cần phải trở thành thói quen hành động hàng ngày của mọi người lớn, chứ không chỉ rộ lên vào một tháng hành động nào đó hay sau một bi kịch đau lòng nào đó. Gần đây, một loạt trường hợp bị xử phạt hành chính, khởi tố và tạm giam bởi hành vi cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng chỉ vì muốn tạo ra những hình ảnh, video clip độc lạ để khoe khoang bản thân, cho thấy trào lưu sống ảo độc hại lây lan trong một bộ phận người dùng mạng xã hội. Sống ảo nhưng gây hậu quả thật, để có những bức ảnh nhằm câu like trên mạng xã hội, nhiều người không ngại tạo dáng ở những tư thế vô cùng nguy hiểm, đã có những vụ tai nạn do mải mê chọn cảnh, chọn góc để chụp ảnh check-in. Muôn kiểu sống ảo bất chấp cả pháp luật, đạo đức, văn hóa không còn là hành vi đơn lẻ mà lây lan như một trào lưu không chỉ ở người trẻ mà cả người lớn tuổi, người trung niên. Lối sống quá phụ thuộc vào mạng xã hội đã khiến một số người chạy theo tâm lý đám đông, nghiện sống ảo, thiếu sự liên hệ cần có với thực tại và dần xem nhẹ bỏ qua những giá trị thực, thậm chí là không kiểm soát được hành vi của bản thân. Ranh giới tốt xấu, đúng sai bị xóa nhòa trên không gian mạng và nhường chỗ cho lối sống ảo đã và đang để lại những hệ lụy không thể xem thường. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 6, Ủy ban bầu cử Ấn Độ công bố kết quả kiểm phiếu toàn bộ 7 giai đoạn của cuộc tuyển tiền cử Hạ viện nước này. Theo đó, Liên minh Dân chủ Quốc gia NDA do Đảng Nhân dân Ấn Độ, BJP của đương kim Tổng thống Narendra Modi lãnh đạo đã giành chiến thắng với 292 trên 543 ghế. Mặc dù không đạt được 400 ghế như mục tiêu đề ra, song Liên minh Dân chủ Quốc gia đã hội đủ điều kiện thành lập chính phủ để tiếp tục điều hành đất nước trước ngày 16 tháng 6 tới. Theo đó, Thủ tướng Modi sẽ ghi danh vào lịch sử Ấn Độ khi nắm giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trước đó, chiều tối 4 tháng 6, Thủ tướng Modi đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại trụ sở của Đảng Nhân dân Ấn Độ ở thủ đô New Delhi. Trong đó, ông nhấn mạnh chính phủ Liên minh Dân chủ Quốc gia sẽ làm việc toàn lực để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Ngoài ra, trong bài phát biểu, ông Modi cảm ơn người dân cả nước đã bỏ phiếu cho Liên minh Dân chủ Quốc gia, đồng thời ca ngợi Ủy ban bầu cử tiến hành cuộc bầu cử quy mô lớn trên khắp Ấn Độ. Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ký phê duyệt đề xuất đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự giảm căng thẳng năm 2018 với Triều Tiên, đáp lại việc Bình Nhưỡng thả hàng loạt bóng bay chứa rác thải hồi tuần trước. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, sự phê duyệt của ông Yoon Suk-yeol đồng nghĩa với việc thỏa thuận đình chỉ với hiệu lực ngay lập tức. Cùng ngày, quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ nối lại tất cả các hoạt động quân sự dọc theo đường phân định giữa hai miền Triều Tiên và các đảo phía Tây, trong đó có cả việc vận hành các loa phóng thanh cố định và di động để bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân. Quân đội Hàn Quốc tuyên bố luôn sẵn sàng vận hành ngay các loa di động gần biên giới với Triều Tiên khi Seoul thực hiện các bước nhằm đình chỉ hoàn toàn hiệp ước quân sự liên triều năm 2018. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, tính đến nay xung đột vũ trang ở Sudan khiến 9,2 triệu người phải di rời. Trong số đó, hơn 7,1 triệu người đã phải di rời ở Sudan và gần 1,9 triệu người đã vượt biên để tìm nơi ẩn náu ở các nước láng giềng như Nam Sudan, Cộng hòa Chad và Ai Cập. Báo cáo của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho thấy hầu hết những người phải di rời đang cần lương thực, nước uống, vật tư y tế và các hỗ trợ khác. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cũng cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của cơ quan này là đăng ký thông tin cho những người tị nạn mới, giúp họ tránh xa khu vực biên giới, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn và những người có nhu cầu đặc biệt cũng như những trẻ em không có người chăm sóc. Cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm viện trợ và hỗ trợ nhân đạo cho Sudan. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm ngoái, một cuộc xung đột vũ trang đã nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự thủ đô Khartoum, sau đó lan sang các khu vực khác và kéo dài cho đến ngày nay. Cuộc xung đột đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng cho Sudan. Giới chức Maldives cho biết sẽ cấm người Israel nhập cảnh trong bối cảnh người dân tại quốc đảo này phản đối cuộc chiến ở Gaza. Văn phòng Tổng thống Maldives Mohamed Mujib cho biết nếu các nước này đã quyết định điều chỉnh luật nhằm ngăn chặn người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh vào Maldives và sẽ thành lập một tiểu ban để giám sát quá trình này. Thông báo cũng cho biết Tổng thống Mujib sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên để đánh giá nhu cầu người Palestine và khởi động một chiến dịch quy quỹ. Theo dữ liệu của chính phủ Maldives, khoảng 528 công dân Israel đã đến thăm quốc đảo này trong 4 tháng đầu năm nay, giảm so với con số 4.644 người trong cùng kỳ 2023. Gần 11.000 người Israel đã đến thăm quần đảo này vào năm 2023, chiếm 0,6% tổng lượng khách du lịch của Maldives.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước quy mô dân số tăng, không có bãi chứa và tổ chức thu gom rác thải, nên trước đây, tại xã Nậm Búng, tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường, nhất là dọc theo tuyến quốc lộ 32, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023, đồng thời thực hiện công văn của huyện Văn Chấn về việc quản lý xử lý rác thải sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Nhờ đó, công tác xử lý rác thải tại Nậm Búng đã có những chuyển biến tích cực.
Do trên địa bàn xã Nậm Búng chưa có bãi chứa và xử lý rác thải, chưa thu gom rác trên địa bàn tại một số vị trí, không có người dân sinh sống, nên tình trạng xả rác sinh hoạt diễn ra khá phổ biến. Để hạn chế tình trạng này, xã Nậm Búng cũng đã cắm biển cấm đổ rác nhưng cũng không có hiệu quả. Rác được xả ngay trên ven đường và xuống những khu vực khe núi, khe suối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước của các con suối. Bà Lò Thị Ơn, một người dân thôn Nậm Cửm, cho biết.
Cân ứng nó cứ tọt bờ, tọt vãi thôi.
Trước đây do không có chỗ để rác, người dân vứt rác ra đường và những chỗ xa khu dân cư. Bây giờ được xã vận động cũng như xây các hồ rác tại các gia đình, các chỗ thu gom rác tại nơi công cộng nên tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường đã được hạn chế. Tình trạng người dân xả rác sinh hoạt bừa bãi trên địa bàn huyện Văn Chấn nói chung và xã Nậm Búng nói riêng là do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh, dân số tăng nhanh, các khu vực đông dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, các xã chưa xây dựng được bãi tập kết xử lý rác, cùng với đó chưa có việc thu gom rác tập trung. Việc xả rác ra môi trường không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan. Trước thực trạng này, để đáp ứng đủ các tiêu chí về môi trường và đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Nậm Búng phối hợp với các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân xây dựng các hồ rác tại gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng xả rác ra môi trường. Trưởng thôn trung tâm xã Nậm Búng, bà Hoàng Thị Chu cho biết.
Trước này thì cũng có khó khăn thật, nhưng mà từ lúc mà về chuẩn bị về đích nông thôn mới thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho người dân là chấp hành. Ví dụ như mình có nắp rác thải nào của nhà nào là phải tự xử lý đấy. Thế còn một số những cái lồ rác của huyện cho đấy là cũng có một số gia đình là người ta cũng cho vào đấy để người ta xử lý. Thế và cũng không còn người dân là có ý thức là đem rác ra cầu đổ nữa, cũng rất là hạn chế. Thế còn về những cái vệ sinh về đường làng ngõ xóm là trong thôn là cứ đến ngày thứ bảy chủ nhật là chúng tôi hay làm thứ bảy cùng dân ấy sẽ xử lý rác thải và cũng dọn dẹp đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.
Xã Nậm Búng hiện có 6 thôn với 1.033 hộ dân, 4.172 nhân khẩu. Các thôn của xã Nậm Búng kéo dài theo quốc lộ 32. Cuối năm 2023, xã Nậm Búng về đích nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường, xã Nậm Búng cũng đã vận động nhân dân đào hố xử lý rác thải tại nhà, tại vườn rừng, tránh xả rác ra môi trường. Huyện Văn Chấn cũng đã ban hành công văn về việc quản lý xử lý rác thải sinh hoạt tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Cùng với đó, để xử lý dứt điểm vấn đề rác thải trong thời gian tới, xã Nậm Búng được tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng lò đốt rác tại xã. Ông Phạm Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Búng cho biết.
Chúng tôi cũng có đưa ra nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là được sự đầu tư của trên thì chúng tôi cũng đã ở các thôn bản có các những cái điểm đổ rác, hố rác tập trung để cho các hộ đổ vào đó mà phân loại để xử lý tại cái khu vực đó. Và tiếp nữa thì đối với lại các cái đoàn thể mà có những đoàn viên, hội viên của mình thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và cũng đã giao chỉ tiêu trực tiếp cho các cái đoàn thể phụ trách các cái thôn bản cũng như là các cái hộ gia đình. Thì hiện nay có 4 trên 6 thôn là chúng tôi đang duy trì tốt cái việc là thực hiện là hố rác gia đình hoặc là 2-3 hộ liền kề chung nhau một hố rác gia đình. Thì các hộ đã sau khi được tập huấn rồi được tuyên truyền, được hướng dẫn cái việc là xử lý rác thải tại nguồn thì bà con nhân dân cũng đã làm rất tốt cái việc là phân loại rác. Rác nào đốt được, rác nào không đốt được để chôn lấp rồi là hoặc là để sử dụng làm phân để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế. Đến nay thì là là cái việc rác thải trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên thì về cái việc mà xử lý tại nguồn rồi là hố rác thì nó chỉ là cái vấn đề trước mắt thôi. Cái mong muốn đối với địa phương chúng tôi là có một cái cơ sở để làm một cái khu vực đốt rác tập trung của xã. Thì qua nắm được chủ trương thì hiện nay là Nậm Búng đã đang thực hiện cái việc chuẩn bị thực hiện cái việc là xây một cái lò đốt rác tập trung của xã để đảm bảo cái vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới, do vậy việc duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường là nhiệm vụ khó, đòi hỏi cấp ủy chính quyền xã phải thường xuyên quan tâm, quyết liệt trong việc tuyên truyền vận động, chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng khu tập kết xử lý rác thải và tổ chức thu gom phải được nhanh chóng triển khai. Có như vậy, vấn nạn xả rác ra môi trường mới giải quyết triệt để, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Tháng 6 năm 2024 là thời điểm có hiệu lực của hàng loạt chính sách được thực hiện. Cùng theo dõi chi tiết chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2024 giờ đây. Ngày 7 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật căn cước gồm 7 chương 46 điều quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025, bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước, cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi, bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Sau đây là 10 điểm mới của luật căn cước gồm những nội dung sau. Chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước điều 3. Theo đó, song song với việc sửa tên dự án luật từ luật căn cước công dân thành luật căn cước, thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Như vậy, đây là điểm mới của luật căn cước từ mùng 1 tháng 7 2024, quan trọng nhất là luật căn cước so với quy định cũ. Theo đó, căn cước là giấy tờ tùy thân chứa các thông tin cơ bản về thân nhân, lai lịch, đặc điểm nhận dạng và sinh chắc học của một người gồm ảnh khuôn mặt, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, nơi cư trú và ngày tháng năm cấp thẻ và ngày tháng năm hết hạn sử dụng. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân đã được cấp, điều 46. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7, 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1, 2024 đến trước ngày 30 tháng 6, 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6, 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Chứng minh nhân dân chín số hết hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2025, điều 46, theo quy định chuyển tiếp tại khoản 2 và khoản 3 điều 46 luật căn cước 2023 từ chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến ngày 31 tháng 12 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 2024. Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước theo điều 18, thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước, điều 18 và điều 19. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi. Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Không thu nhận thông tin nhận dạng và sinh chắc học đối với người dưới 6 tuổi. Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, điều 3 và điều 30. Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch thực hiện quyền lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Bổ sung quy định cấp căn cước công dân điện tử theo điều 31 và điều 33. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công an dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNEID. Về giá trị sử dụng của căn cước điện tử được quy định như sau: căn cước điện tử có giá trị chứng minh việc căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào căn cước điện tử của người được cấp căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong căn cước điện tử thì cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng thông tin trong căn cước điện tử.
bổ sung quy định thu thập thông tin sinh chắc học. Theo Điều 23 Luật Căn cước 2023, thì trong thủ tục cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có quy định về bước người tiếp nhận thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh chắc học, bao gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt như người từ đủ 14 tuổi trở lên. Như vậy, việc thu nhận thông tin sinh chắc học mống mắt sẽ được triển khai đối với công dân từ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Đối với người 6 tuổi thì cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh chắc học. Thông tin sinh chắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người tự nguyện cung cấp khi thực hiện thủ tục cấp căn cước. Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước Điều 22, thông tin tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc thực hiện việc cấp thẻ căn cước. Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác. Thông tư 05/2024 sửa đổi hàng loạt các thông tin liên quan đến vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Trong đó các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe gồm có có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, có thể kể đến khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định, tẩy xóa làm sai lệch thông tin giấy phép lái xe. Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, đây là một trong những trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe, nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại. Cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện, trong đó người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe. Khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe, các thông tin có thể bị sai sót gồm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe. Khi người lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy thông qua việc khám sức khỏe. Thêm một thông tư nữa của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực trong tháng 6, cụ thể là 15/6/2024, là thông tư số 11/2024 về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới. Theo đó, các phương tiện được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải lập hồ sơ phương tiện so với mức giá dịch vụ như sau. Giá lập hồ sơ với xe miễn kiểm định lần đầu 46.000 đồng xe. Giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định 23.000 đồng một xe. Trong đó, giá này bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa bao gồm thuế VAT. Đặc biệt, tổ chức cá nhân được cung cấp dịch vụ này phải thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá trở lên. Có hiệu lực từ giữa tháng 6/2024, Nghị định số 45/2024 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại quỹ này gồm đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. Có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án đó đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay. Tiêu chuẩn xét thăng hạng giảng viên đại học từ mùng 1/6/2024. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông tư số 05/2024 của Bộ Giáo dục Đào tạo về tiêu chuẩn điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm có hiệu lực từ mùng 1/6/2024. Trong đó có thể kể đến là điều kiện tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng 2 gồm: cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp được cấp có thẩm quyền xét cử thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đang giữ chức danh giảng viên hạng 3. Trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, giảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật và thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật, có thời gian giữ chức giảng viên hạng 3 tối thiểu, đáp ứng yêu tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa được nêu tại thông tư 02/2024 có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây: tên và hình ảnh của sản phẩm hàng hóa, tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thương hiệu nhãn hiệu, mã ký tự và số series sản phẩm nếu có, thời hạn sử dụng sản phẩm hàng hóa nếu có.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.